Thưa các huynh đệ, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là khéo giữ gìn tâm. Chúng ta thường sống trong đời mình đối tiếp, nó có khi thuận có khi nghịch, có khi được có khi mất, và có va chạm không, và tất cả những cái đó nó làm cho dao động cái tâm mình. Hễ được thì mình có dao động không ha? Dù là vui nó cũng là dao động, hễ mất thì mình buồn phiền. Cho nên thường mình thấy mọi việc trong đời nó quan trọng và mình chạy theo nó để được cái ngoài kia, và cuối cùng thì mất cái trong này. Do đó đưa tới phiền, giận, bất an, lo lắng, và nặng hơn nữa là trầm uất hoặc là rất là không ổn. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài khéo giữ gìn tâm là xoay cái phần quan trọng thường đặt ở ngoài, bây giờ xoay cái phần quan trọng lại về bên trong. Thay vì chúng ta gìn giữ cái ở ngoài, gìn giữ cái nhà, cái bếp, công ăn chuyện làm, tiền bạc, phải không ạ? Mình gìn giữ cái ở ngoài thì bây giờ ngược lại gìn giữ cái tâm của mình. Và lạ một điều, hễ mà khéo gìn giữ được cái trong này mà nó trong sáng yên ổn thì tất cả những cái ngoài này nó cũng sẽ thuận duyên theo. Trước hết á, là mình phải thấy cho ra cái vấn đề nó nằm ở đâu, như thế nào. Thường khi mà cô đi đây kia, cô nghe người ta khi mà chia sẻ đó, thì thường đa phần người ta nói con khổ quá cô ơi. Luôn luôn mình thấy là mình bị cái cảnh này, bị người kia làm cho mình khổ, mà mình không biết rằng chính cái cách suy nghĩ của mình nó làm cho mình khổ nhiều hơn. Ví dụ như ở đây không biết mình có hay bị những cái dịch cúm không ạ? Có bị flu dịch cúm không? Thì nhiều người bị hay ít người bị? Khi mà đã nói là cái dịch cúm thì cũng có khá khá người bị. Nhưng mà trong đó mình sẽ thấy đau thì có đau, nhưng mà có người họ khổ nhiều, có người họ khổ ít, phải không ạ? Có người họ bị flu là họ hang và họ rất là khổ thêm một lần nữa. Còn có người họ cũng bị, cũng sốt, cũng nhức nhối, nhưng mà họ chỉ khổ cái thân thôi, chứ còn cái tâm của họ, họ nói thì cái loại này nó cũng phải chịu cả tuần như thế rồi nó cũng làm hàng cục. Như vậy thì Đức Phật có nói rằng khi cảnh duyên đưa tới mình một cái việc bất như ý cho thân hoặc là cho tâm, như một cái mũi tên bắn tới thì sao nữa? Thì mình đừng có đè cái mũi tên sâu vô, phải không ạ? Trên đời mà mình thấy không cái ai mà dại tới nỗi mà bị một cái mũi tên mà đè sâu hay nhổ ra. Mình trả lời rất là khôn ngoan, nhưng mà thực tế sinh hoạt đó, cô đi cô cứ nghe người ta nói trời ơi cô biết không, con phải chịu đựng cái ông đó biết là bao nhiêu, mà rồi họ ngồi họ kể tới chừng nào khóc chừng đó, thì như vậy là đè cái mũi tên vô sâu để nhổ ra. Rồi có người nói trời ơi cái đứa con của con chịu hết nổi rồi, mà kể cho một tràng nữa, vậy là đè mũi tên để nhổ ra. Và chúng ta thường thế nào? Rất là dại, phải không? cái chuyện đó nó đã như vậy. Chấp nhận, dọn dẹp, bỏ qua. Thế đó gọi là nhổ cái tên ra. Mình có chịu làm vậy không? Thành ra cô nghĩ khi nào mà mình buồn phiền chuyện gì mà mình có đi kể cho ai, kể tới lần thứ hai thôi, mình qua lần thứ ba. Mà tối đa lần thứ ba thôi, có chịu không? Hay là thường mình sẽ kể hơn ba lần? Đó, thì cứ nhớ mỗi lần mà mình kể đó, mình để biết không phải nó chỉ làm cho mình rớt nước mắt hoặc buồn phiền, mà mình tưới tẩm cho cái hạt giống xấu đó ở trong tàn thức của mình. Cái chuyện đó nó xảy ra là nó đã rơi cái hạt giống vô đây. Mà mỗi lần mình kể là mình tưới cho cái cây phiền đó, nó lớn ở trong cái kho của mình. Huynh đệ thấy dạy nhiều thì dạy ít. Thành ra từ đây trở đi mình sẽ không có tự làm khổ mình như vậy nữa. Cái đó cũng gọi là khéo giữ gìn tâm. Cái kho của mình giống như cái khu vườn của mình. Huynh đệ thấy mình đem hoa đẹp về mình trồng, chứ mình có đem cây gai về trồng không? Mình trong vườn diệu nhân của cô đó, nó có một cái loại gai rất lạ, hình như cái loại cỏ mà nó gai không, hình như là người ta kêu cái gai gì mà mình đi ngang một cái là nó cắm cắm vô trong cái ống quần của mình. Không phải mắc cỡ, nó là cái gì mà nó rất là nhỏ mà mình đi ngang một cái là nó dính đầy cái, cũng một loại cỏ mai phải không? Mà cái cây bên đó là nổi cái thân của nó đã, cô không biết sao là nó gai tủa tủa tủa, mình quẹt một cái là chắc chạy tay, và nó mọc quá hả, một lần cái bông của nó là nó tán ra khắp cả vườn, nó nhảy cây con. Mình có ưa cây đó không? Không ưa ha. Thì trong cái vườn của mình thường hãy thấy cây đó là lo nhổ hay là lo tưới nước cho nó, phải không ạ? Thì trong khu vườn tâm của mình, những cái thứ giận này, trách này, càm ràm này, phiền, mà mấy cái thứ đó là mấy cái thứ cây gai. Huynh đệ thường, huynh đệ ôm ấp trong này hay huynh đệ nhổ, nói cho thiệt coi. Thế mà mình phiền ai đó, huynh đệ thấy ai mà khơi khơi là mình sẽ kể, phải không ạ? Thì nhớ mỗi lần kể như vậy là tưới nước cho cái cây gai đó. Vậy thì những chuyện xảy ra mình không có càm ràm. Ví dụ cái ly này mà lỡ mà nó bể một cái, khi huynh đệ đi dọn, huynh đệ có càm ràm vài tiếng không? Có, phải không ạ? Mình nhất đó là cái người, một là chồng mình, hai là con mình, là càm ràm còn dữ. Nếu mà cô Tuệ làm bể thì huynh đệ sẽ không dám càm ràm, phải không? Nhưng mà nếu đó là cái người trong nhà mình, thế nào cũng càm ràm một vài tiếng. Càm ràm chính là mình làm mạnh cái hạt giống xấu trong tâm. Bây giờ đổi lại khéo giữ gìn tâm, có nghĩa là khi mà nó bể một cái thì mình nói ồ bể rồi, mà xong thì thôi đi sắp chổi sắp khăn mà lau là xong. Chúng ta có chịu làm cái chuyện đơn giản đó không? Vậy thì bây giờ từ hôm nay mình tập làm điều đó để gìn giữ tâm. Chúng ta có chịu không? Gìn giữ tâm nó đơn giản như vậy. Huynh đệ thấy cái nhà của mình, khi mà huynh đệ hút bụi những tấm thảm, huynh đệ thấy mình nhìn mình có thấy bụi không? Không. Nhưng mà khi hút ra rồi mà huynh đệ đi đổ cái bao bao rác đó, huynh đệ thấy bụi nhiều hay ít? Nhiều, phải không? Như vậy cái bụi nó có từng chút vậy. Nhưng mà mình hút bụi nó ra một bao. Bây giờ trong tâm của chúng ta có mấy bao bụi? Và đã bao lâu rồi chưa hút bụi thì nói nghe. Đó. Mà có bụi không? Cái bụi mà nơi tấm thảm là nó cứ mỗi ngày một chút, phải không? Nó rơi đâu đó nó đi theo cái chân của người ta, mình không thấy được, phải không ạ? Mình không biết nó khi nào, nhưng mà cứ nửa tháng mà hút bụi thì nó ra một bao bụi. Thì trong cái sinh hoạt đời thường của mình, nó có rơi rớt bụi cái kiểu này không? Có. Ví dụ như ai đi ngang, cái họ quẹt mình một cái, thiếu điều mà rớt cả cái ly. Cái họ đi thẳng, làm như không cần biết gì hết. Thì như vậy là đã có một cục bụi rớt trong tâm mình rồi đó. Có không? Mình sẽ nghĩ trong bụng, người gì đâu mất lịch sự. Phải không ạ? Mình không nói ra thì cái hột bụi nó đã rớt trong tâm mình rồi. Có không? À, thì đó là hột bụi trách móc. Mình trách ra ngoài miệng hoặc là mình trách trong tâm. Chúng ta có nên để ý những hột bụi đó không? Phải để ý, để cho nó đi qua. À, mỗi lần mà nó khởi một cái niệm nho nhỏ như vậy, mình thấy ra, thì khi mà mình thấy ra thì nó sẽ đi qua. Còn nếu mà mình không thấy ra, nó ở đó. Nếu người đó mà vô ý như vậy 3-4 lần là mình có nói không? Mình sẽ nói đó. Như vậy thường chúng ta muốn khéo gìn giữ tâm đó, thì mình đừng tạo điều kiện để chất chứa, phải không ạ? Khi mà mình hút bụi trên tấm thảm mà nó ra một bao bụi, tức là đã có nửa tháng mà nó cứ rơi từng chút, thì trong cái cuộc sống của mình nó cũng có từng cái chút nhỏ phiền trách bực, nó nhỏ thôi như bụi, nhưng mà hễ mà chứa thì nó ra cả bao, đúng không ạ? Đó, cho nên có nhiều người gặp họ mà thấy cái mặt họ cứ phiền phiền buồn buồn không có vui. Còn có những người thấy mặt mày tươi tắn, có không ạ? Thì cái người nào mà cái mặt nó cứ buồn buồn ủ ủ thì cái người đó chắc là chứa hơi nhiều bụi mà không nói ra được. Còn người nào vui vẻ thì là mọi chuyện cho qua. Huynh đệ muốn có một gương mặt tươi hay là một gương mặt ủ ê? À, nhất là ở đây thì thấy có 2-3 chú, nhưng mà nhiều là phụ nữ thì đương nhiên mình phải giữ cho cái sự tươi tỉnh. Vậy thì chúng ta tập đừng muốn giữ gìn cho tâm của mình nó nhẹ thì đừng có chấp chứa. Làm được không? Đừng chấp chứa có nghĩa là đời sống đương nhiên nó sẽ có va chạm, nó sẽ có buồn phiền, nó sẽ có không như ý mình, tới đi qua, tới đi qua, đừng có chứa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đừng có thấy cái gì quan trọng quá. Mọi việc trên đời của mình nó tùy cái cách nhìn. Ví dụ cái bình bông như thế này mà lỡ đi ngang sao hay là kéo cái gì mà nắm cái khăn bàn này mà giật xuống một cái thì cái bình bông này nó thế nào? Nó đổ xuống. Thì chừng này số người sẽ có những cách nghĩ khác nhau. Có người thấy quá quan trọng, trời ơi sao mà kỳ quá vậy, cái bực lên. Còn có người cười 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 lo đi dọn, thấy không, không có chuyện gì. Như vậy huynh đệ muốn nhìn đời một cách nhẹ nhàng hay là quan trọng hóa nó? À, ở bên chùa có một cô mà cô hay nói một cái câu rằng không sao đâu, trái đất nó chưa có nổ. À, có chuyện gì xảy ra ai nói gì cũng không sao đâu, trái đất nó chưa có nổ. Huynh đệ hiểu cái câu đó không? Có nghĩa là không quan trọng lắm đâu. Quan trọng nhất là cái trái đất mà nó nổ kìa, nó chưa nổ thì không còn sống không sao. Đó. Hoặc là sư Viên Chiếu, sư trụ trì Viên Chiếu, sư công chuyện nhiều, nhiều việc phải đối phó, nhưng mà luôn luôn sư hay nói không sao đâu. À, thành ra xa cả bao nhiêu năm, nhưng mà khi nghĩ về sư thì nhớ 3 chữ đó, không sao đâu. Có nghĩa là không có chuyện gì quan trọng lắm, cái gì cũng có thể điều chỉnh được. kể cả một người mà chết đi rồi thì có con tạo hóa không? Thì cũng chuyện thường, phải không ạ? Có thân thì nó phải có chết. Mình có nói được như vậy không? Mà không nói được cũng phải nên tập nói, là rồi ai cũng phải chết. Cái mạng sống quan trọng nhất mà lỡ nó có chết cũng không sao đâu. À, thì nếu mà mình tập được như vậy chính là gìn giữ tâm mình. Cái điểm thứ ba là để gìn giữ tâm mình đó, mình để sẽ thấy thôi tạm gọi đi cái tâm nó bằng đây, còn ở ngoài này là cảnh duyên. Thì hễ mà mình chạy theo tâm hơn tâm thua với bên ngoài thì cái tâm này nó xao động và khổ. Bây giờ huynh đệ muốn được cái ngoài hay muốn được cái trong? Thì thật ví dụ như mình lái xe, cái xe mình đậu ở nơi parking lot, cái tự nhiên cái người bên cạnh á, họ cái xe bên cạnh biết nó chạy sao nó làm tâm cho một cái móc. Thì bây giờ cái xe quan trọng hay cái tâm này quan trọng đó? Thì đó là cái người biết gìn giữ. Cái xe thì cũng cần đó, nhưng mà cái tâm này cần hơn. Vì sao? Vì nó sẽ tạo nghiệp. Không thể đồng ý không? Nó sẽ tạo nghiệp. Hễ mà mình chạy theo cái xe mà mình nổi nóng lên, nếu đó chính là cái thằng con trai của quý vị làm thì quý vị có giận không? Ai làm mà mình giận ít, mà ngay cái ông chồng bà vợ hay cái đứa con của mình làm mình sẽ la lên liền, phải không ạ? Mình la lên liền thì ngay cái la lên đó là mình phạm khẩu nghiệp, phải không ạ? Mình bực bội nóng lên ý nghiệp, và mình giận quá đi, tay chân không biết có gì hay không, thân nghiệp. Tạo nghiệp thì ai làm quả đó. Như vậy chúng ta chạy theo cái xe, cái đường đó, hay là lo giữ cái nghiệp của mình? Mà ba cái nghiệp này đố bên mẹ nó dễ tạo hay nó khó tạo? Mà sơ sẩy là nó rơi ra một cái lời nói không đẹp, đúng không ạ? Mình chỉ cần xì một tiếng thôi là đã làm thương tổn người ta rồi, có không ạ? Đó. Hay là đôi khi mình giảng mà mình không nói gì, mình ngoảy cái mặt mình đi thôi, cái người kia họ cũng xốn xang là tạo nghiệp. Đó. Cho nên khi mà mình nhường nhịn, nhường có nghĩa là chịu phần thua ở ngoài để được cái phần trong tâm này, chúng ta có chịu làm điều đó? Cái này khó rồi đó. Ý là phải ngược cái dòng đời, đúng không ạ? Ở đời đó cái gì cũng phải hơn người ta, nhưng mà trong đạo thì lại lui một bước. Có vẻ rất là dài, nhưng mà khi huynh đệ lui một bước đó, thì giữ gìn được cái này. Nếu mà ai cũng lấn tới để được thì đương nhiên nó va nhau, phải không ạ? Mà hễ mà mình va nhau thì cái thương tổn là cái tâm, tâm mình và tâm người ta. Có ở trong một cái quầy hàng, người ta gọi là quầy hàng truyền thống, ở trong một cái khu triển lãm, ở đó người ta bày hai cái giỏ tre. Thì người mà đi coi triển lãm họ tò mò tới, thì họ thấy trong hai cái giỏ tre đó, một giỏ là đựng đầy cua, và một giỏ thứ hai không biết đựng cái gì mà đẩy nắp lại. Thì đó là một cái quầy triển lãm truyền thống, bên cạnh có một người đứng ở đó. Thì người ta mới hỏi, ủa cái gì vậy chú? Thì cái ông đó ông nói, nhìn đi, nhìn coi cái giỏ cua cái thứ. Thì mấy người này họ nhìn thì họ mới thấy cái giỏ này nó mở nắp, và những cái con cua này Hễ mà cái con này mà nó bò lên gần tới miệng thì mấy cái con cua khác nó kéo xuống. Hễ cái con này, con cua nó có nhiều càng, có con nó lên gần tới miệng là bị mấy con khác kéo xuống. Thì cái ông bán hàng ông nói, cái giỏ này tôi không cần để đâu, là không có con nào chạy ra hết trơn, cái đứa nào mà chạy lên thì đứa khác kéo xuống, thành ra tôi khỏi lấy nó, nó không bắt. Còn cái giỏ kia đó, để tôi mở ra cho con. Thì ông mở cái nắp, cái giỏ kia thì trong đó là rùa, những con rùa đen. Thì ông nói, mấy con rùa này nó khôn, cái con rùa lớn nhất nó sẽ ở dưới, nó để cho cái con mà lớn hơn nó, nhỏ hơn nó một chút bò lên phía trên ha. Rồi cái con nhỏ nữa bò lên phía trên, con nhỏ nữa bò lên phía trên. Và như vậy cho nên cái con nhỏ nhất nó sẽ thoát ra được, cái con thứ hai cũng có thể thoát ra được. Theo cái cách đó, những cái con dưới sẽ giúp cho cái con trên thoát ra. Cuối cùng cái con lớn nhất thì nó đâu có ra được, nhưng mà nó có thể ngẩng cái cổ ra để nó hít thở. Và ông hạ giọng xuống, ông nói, và có lẽ nó cũng vui lòng ở lại cho mấy con kia thoát được. Cho nên cái giỏ này tôi phải đẩy nắp lại. Thì cái bài học đó để mình thấy cái gì mà cứ dằn phần hơn thì cuối cùng ai cũng thua hết, ai cũng bị thiệt hại. Như những con cua nó cứ dằn cái phần hơn thì cuối cùng tất cả con cua đều bị thiệt hại. Còn mấy cái con rùa nó chấp nhận thiệt thòi thì cuối cùng nó được một cái lợi chung. Và cái con cuối cùng tuy dường như nó thiệt hại nhất, nhưng mà nó được một cái niềm vui tinh thần. Như vậy để mình thấy được, khi mà chúng ta quan trọng cái bên ngoài thì mình mất đi nhiều thứ lắm. Và hình như đa phần người trong đời sống sẽ rơi vào cái này. Luôn luôn mình muốn được, không muốn mất. Trong cái việc mà gìn giữ tâm đó, khi kể ra ba bốn điều như vậy, mình sẽ nghĩ trong lòng, nó bộ không khó lắm, tôi sẽ gắn giữ. À, cái điều thứ nhất là gì hồi nãy, huynh đệ nhớ không? Đừng có chấp chứa. Điều thứ hai là gì? À, đừng coi cái gì là quan trọng quá. Và điều thứ ba là xoay cái phần quan trọng lại, gìn giữ cái này, đừng có theo cái đường mất ở ngoài. Thì mình thấy ba điều đó chắc làm được, phải không ạ? Hoặc là ít ra mình cũng nghĩ trong bụng, tôi sẽ nhớ và tôi sẽ cố gắng tập. Nhưng mà rồi mình sẽ thấy là mình hứa cho vui vậy đó, rồi đụng chuyện là càng ra, để coi tới chiều này xuống mà ai làm gì chứ biết. Mình không càng làm ra miệng, mình cũng càng làm trong bụng. Đố không để ba điều đó dễ giữ hay khó giữ? Vậy thì mình nghe mình cũng thấy có lý, và mình cũng thật tình muốn giữ, mà tại sao không giữ được? Đố mình thì nói cho trốt. Ngay tại cô giữ nó cũng tuột đi đâu đó. Ở dự nhân đó, cô có đọc, cô có để ở trong góc nhà một cái con gấu nó cao cỡ này. Ở phía trên cái con gấu đó, nó có một cái khe để mình để tiền vô. Tức là nó là một loại như là đùng binh á, mà thay vì người ta làm con heo, không biết làm sao mà cái chú đó chú cho một cái con gấu cao như này dễ thương lắm, bằng cái gì nó nặng lắm. Thì cô dán lên nó một cái nhãn nhỏ nhỏ, càm ràm phiền thấp bực bội nằm mới xuống. Mình để hiểu rồi chơi đó không? Để ngay cái chỗ mà gần cái chết đến. Càm ràng phiền tắc bực bội năm mươi xu. Và vừa rồi, cái ngày Tết vừa rồi đó, thì cô mua mấy thùng heo, heo mà heo, heo lùng binh đó đó, người ta gọi là piggy bank, nó nhỏ nhỏ vậy. Cô phát cho mỗi người một con và cô rủ họ chơi. Không biết họ có chơi hay không, nhưng mà ở chùa có dưới 10 cô mà cứ một tháng là khui ra được rất nhiều tiền. Được nhiều tiền lắm. Và nếu mà mình bực, mà bực nhiều á, thì phải tự mình định giá cho mình, chứ 50 xu không đủ. Có khi mà bực ít, nhưng mà có khi bực vô lý mà cãi nhau luôn, có không? Có, phải không? Và có hôm anh này có tưởng tượng là cô phải bỏ vào đó tới 200 đồng. Như vậy là dành nhiều hay dành ít?
Nhiều.
Thì tại sao mình muốn gìn giữ, mình hứa gìn giữ mà cứ phải mất tiền vô trong đó? Đố anh này nói cho tôi. Và làm sao để cho mình đừng có bị mất tiền vô trong cái con heo đó nữa? Hình để thử nghĩ đi. Có ba điều rất dễ, phải không ạ? À? Đừng có chấp chứa, đừng bực bội, hoặc là đừng có coi mọi việc quan trọng. Mình bực là vì mình thấy quan trọng. Mình bực là vì mình không chịu lôi một bước. Phải không ạ? À? Hình để sẽ thấy là mình luôn luôn mình muốn mình đúng, và mình người ta phải chấp nhận mình đúng, và mình muốn mình lắm không à? Những chuyện nhỏ như vậy mà cứ mất tiền vô con heo. Thì bây giờ huynh đệ nghĩ tại sao vậy? Làm sao để mà mình gìn giữ tâm mình đây? Huynh đệ nói trúng được là huynh đệ xứng đáng đi tu học đạo viên nhiều năm rồi. Cái ngã nó ở đâu mà làm sao mà bỏ? Nói cái ngã thì dễ, nhưng mà chỉ cái ngã ra coi. Khí. Rồi bây giờ đối với tập khí hay đối với cái ngã làm sao đây? Mấy cái chuyện nhỏ này mà còn không điều được nó thì tập khí và bản ngã. Hả? Tại sao nó quan trọng? À. Vì mình hay quên. À, nói thêm nữa đi, khác thế nào đó cũng hả? Phải làm sao? Phải tập, phải không? Đó, nói dần dần là trúng rồi. Hay quên, và bên này phải thường nhớ, phải thường tập. Như vậy, cái cách để mà mình giữ được ba cái chuyện nhỏ đó là mình phải tập thức tỉnh, tập nhớ, tập chánh niệm, đúng không ạ? Vừa rồi mình có một tiếng đồng hồ ngồi thiền, chân tay là bị xếp lại hết trơn, phải không? Chân cũng phải xếp và tay cũng phải xếp, đúng không ạ? Thường đâu có ai trói mình được đâu, nhưng mà mình đã ngồi yên như vậy chắc là ông Phật trói, phải không ạ? Xếp tay xếp chân lại đúng tiếng đồng hồ, nhưng mà cái đầu này nó có chịu xếp không? Trong một tiếng nó, cái đầu của chúng ta nó xếp được mấy phút? Chú nói nghe coi. 20 phút thì nhỏ lắm. Cô sợ là không được 20 phút liên tục đâu. À, nếu mà nó được yên, yên mình tỉnh, nó tỉnh có nghĩa là nó biết, dù có vọng khởi, nhưng mà nó không theo, thì mình để có được lâu không? Nó sẽ khởi là cái vọng, ý nghĩ của mình nó tự nhiên nó khởi thôi. Nhưng mà mình không theo được bao lâu? À, nó khởi mà mình không theo. À, thì khi mình ngồi như vậy và khi mình sinh hoạt, đi đứng, quét nhà, nấu ăn, rửa chén. Mình duy trì cái tâm tỉnh tĩnh. Ngồi thiền như vậy thật ra không phải là để chặn vọng tưởng, chặn nó có được. Và mình tu cũng không phải là để chặn hay để dừng, mà để tỉnh tĩnh. Đúng không ạ? Thường mình đi nấu cơm, nấu đồ ăn, cái mình mắt chạy theo nó. Cho nên cái sức tỉnh nó ít. Ngồi như vậy là tập hết chuyện rồi, cho nên tỉnh tỉnh nó dễ. Vậy thì cái cách mà để giữ được những điều nhỏ đó, hay là cái cách để giữ gìn tâm, giữ gìn tâm chính là duy trì cái tỉnh tỉnh đó. Hỏi tỉnh tỉnh là làm sao? Nó không có biết làm sao hết, có nghĩa là rõ ràng thường biết. Được không ạ? À? Hòa thượng dạy mình rất dễ thôi, bốn chữ rõ ràng thường biết. Dòm lên thấy cái bông biết, thấy người ta biết, thấy cái ly nó rớt bể biết, rồi thấy tâm niệm chạy theo biết. Thì lạ, tu cái kiểu đó cái gì nó cũng biết hết. Thì khi mà giận lên mình cũng sớm biết. Khi mà mình bắt đầu bực tới và mình phải quen cái chuyện biết đó, mình để thấy chỗ tu này không, là thay vì quen cái chuyện chạy theo ý niệm, một bên là biết vọng không theo, quen cái chuyện chạy theo cảnh duyên, chạy theo ví dụ như thế này gọi là chạy theo, cô Tuệ bị cái tật là ưa mấy con vật, ưa chó, ưa mèo, ưa thỏ, ưa nai. Hễ đang đi ở đường mà thấy mấy con chó mà nó dễ thương, huynh đệ có tự nhiên ngó không? Ngó không ạ? Ví dụ như đôi khi mình đi đâu mà thấy có mấy người họ dẫn mấy con chó quá dễ thương, cái tự nhiên cái con mắt nó ngó. Hoặc là cô ở trong vườn chùa Diệu Nhân, nó nhiều con thỏ lắm, đôi khi thấy nó chạy đuôi chạy tới, cái tự nhiên mình cũng muốn ngó. Thì ngay khi mà mình vừa ngó con chó, con mèo hay là ngó mấy người đẹp, thì mình biết. Thì mình cứ tập biết như vậy tới cái hồi mà cái ly mà nó rớt, mà nó đổ một cái, mình biết. Và rồi mình sắp sửa càng ra một cái, mình biết. Ngồi trên chiếc xe người ta chở mình, cái người ta thắng một cái gấp một cái, mình chúi mũi. Mình sắp sửa nói trời ơi, thì mình biết. Cái biết càng nhiều chính là giữ gìn tâm. Đúng không ạ? Không đợi ngồi thiền mà mình cứ tập để ý, thì như vậy ngang đây là nó biết. Phải không ạ? Một lời nói sắp sửa đi ra, nó biết. Có ai biết giùm mình được không? Giờ mà có Phật tới đây cũng không có tu giùm mình được. Và dù mình có nghe 100 bài pháp rồi thì mình cũng phải làm cái công việc ngàn này. Vậy tu dễ thì tu khó đố huynh đệ. Bây giờ huynh đệ để ý, cái con mắt của mình trời sinh nó rất là nhạy. Thế cái gì mà nó đụng tới cái là nó chết, nó nhắm mắt. Đúng không ạ? Mình đi ngang cái bàn cửa mà nó đụng con mắt cái là nó nhắm mắt. Thành ra cái con mắt này nó thường xuyên biết, phải không ạ? Thì cái bí của mình người ta nói giữ tâm như giữ thần con mắt. Huynh đệ có nghe câu này rồi, phải không ạ? Mà mình nghe chứ mình không có làm đâu. Huynh đệ để ý cái con mắt mình giữ thần con mắt rất kỹ. Không cần mình giữ, những cái thân của nó tự giữ. Phải không ạ? Ai làm gì, chỉ cần một cái hột bụi nó rớt là nó tự biết nhắm lại. Bây giờ giữ tâm như giữ tầm con mắt. Thôi nhớ câu này nha. Được chưa? Đó, không biết là cô nhắc quý vị nhớ mà cô có chịu nhớ không đây. Mà chúng ta mắc đi giữ cái chuyện gì đâu, giữ chìa khóa, giữ tiền, À, bên cô có hay bày ra những cái trò chơi, có gửi cô phát cho cả chúng hội một mớ chìa khóa. Ở đây cô có phát chìa khóa chưa? À, chìa khóa đẹp lắm, chìa khóa rất đẹp. Thì bây giờ nếu mà hỏi mượn huynh đệ cái chìa khóa nhà và chìa khóa xe, như chú này, bây giờ chú cho cô xin cái chìa khóa nhà của chú. Chú có cho không? Phải không? Chìa khóa nhà đâu có dám cho. Còn mà nếu mượn chìa khóa xe nữa đó, làm sao mà đi gì vậy? Phải không? Thầy nó nói dạ con rất kính cô, con rất thương cô, nhưng mà dạ xin lỗi con không thể cho cái chìa khóa nhà và chìa khóa xe. Phải không ạ? Nhưng mà cái chìa khóa của tâm mình thì mình không có biết giữ. Người ta chỉ cần cái ngang mặt mình người ta xì một cái là cái tâm của mình nó đã chạy theo rồi, đúng không ạ? Hoặc là mình gặp ai đó mà họ khen mình, trời ơi, nó chị thì quá tốt, tôi chưa thấy ai tốt như chị, tu hành cẩn thận, cái tự nhiên nó cười, phải không ạ? Mình thấy vui như vậy là cái tâm của mình đã bị người ta làm giam động rồi. Húng nữa trong nhà nói oan nói ức, hiểu lầm nhau. Vậy là cái chìa khóa tâm của mình ai giữ? Người khác giữ, phải không ạ? Chìa khóa nhà, chìa khóa xe thì không đưa, nhưng mà chìa khóa tâm thì ai muốn giữ đâu thì giữ. Cho nên ở bên diệu nhân cô phát cho mỗi người cái chìa khóa. Cô nói hễ mà mình để cho mình nổi giận theo cảnh duyên là coi như mất chìa khóa. Mà muốn lấy lại cái chìa khóa đó thì phải lần sau mà khi sắp bực lên phải gìn giữ lại. Nếu là lần sau mà sắp bực mà mình giữ được một câu nói, nín được cho qua thì coi như lấy lại được cái chìa khóa đó. Thì tạo những cái trò chơi như vậy đó để nhắc cho mình nhớ. Và bản thân cô cũng phải để một cái chìa khóa sinh bạc. Và cô biết cái câu là đừng để thái độ lời nói của người khác làm cho tâm bạn bất an. Mình có hay để lời nói và thái độ người khác làm cho mình bất an không? Phải không ạ? Thành ra mình rất là dại, gọi là không biết giữ gìn tâm. Mà những cái chuyện nhỏ đó mình lại thường thường cuộc đời này mà nó phiền não cũng vì những cái nhỏ đó thôi. Nếu người ta xử có tệ với mình tới bao nhiêu đi nữa, mà nếu mình biết nói rằng đó là chuyện của người ta, đó là nghiệp của người ta, còn mình giữ gìn tâm của mình dễ thương vui vẻ, đó là cái nghiệp của mình. Chúng ta muốn mình có nghiệp thiện hay là nghiệp xấu, phải không ạ? Mà mình rất dễ bị lây. Hễ người ta quạo với mình cái mình thế nào mình cũng quạo lại, thành ra cái nghiệp của người ta tự nhiên mình cũng tạo nghiệp. Nó lạ vậy. Cô ở chung với mấy huynh đệ trong chùa mà cô để ý có mấy chị nấu ăn ở dưới bếp nóng nảy bực bội, cơm cháy cơm hư gì đó, cái tới lên nhà cái la ung sùng, cái tự nhiên mình cũng bực theo, phải không ạ? Thì cái đó gọi là không khéo gìn giữ tâm. Bây giờ đi sâu hơn một chút. Nãy giờ khi nói gìn giữ tâm thì đó là cái tâm buồn phiền, hoặc cái tâm an định, hoặc cái tâm cởi mở. Đó là cái tâm có điều kiện. Ví dụ như tâm tốt, tâm xấu, tâm tha thứ, tâm bực bội, hoặc tâm rộng lượng, hoặc là tâm sân hận. Chúng ta có những cái tâm đó không? và mình nghĩ đó là tâm mình. Bây giờ cô hỏi, đó có phải là tâm của mình không? Ví dụ như bây giờ đang ngồi vậy nè, không để không có cái tâm nào hết. Có tâm bực không? Có tâm giận không? Kể cả tâm tha thứ có không? Nó cũng không, vì mình đâu có tha ai đâu, phải không? Vậy thì mấy cái tâm mà cô mới kể bây giờ nó ở đâu, phải không? Bây giờ nếu hỏi này, từ trước đến nay mình để có tâm tham không? Có tâm sân không? Có tâm ích kỷ không? Có. Nhưng mà hiện nay ngồi ở đây, huynh đệ đưa cái tâm tham ra đây có không? Có tâm ích kỷ không? Không, bây giờ mình xin gì cũng cho hết á, trừ xin chìa khóa thôi. Như vậy, những thứ đó có phải là tâm mình không? Ai nhớ nghe, kể trả lời không rồi thì nhớ nghe. Đừng có nói tôi giận quá. Chỉ có cơn giận, chứ không có tôi giận. Cái cơn giận nó do duyên, nó hình thành rồi nó đi qua, phải không ạ? Ví dụ như mình ở đây bình thường như vậy, không có gì hết, cái tự nhiên bước ra cửa cái có người đang tới cho mình một món quà mà mình rất là thích. Ví dụ như cô thích con mèo bông đi chẳng hạn, có ai đem tới cho một con mèo, con thỏ rất dễ thương, cái tự nhiên nó ố dễ thương quá, thì cái vui đó trước đó có không? Không có. Nó vậy thì cái vui nó có rồi nó đi qua, cái giận nó do duyên nó tới rồi nó đi qua. Đừng nhận những thứ đó là tâm mình, chịu không? Đó. Như vậy chúng ta thường lầm cho là tôi buồn, tôi giận, tôi lo, lo tới ngủ không được, phiền tới ngủ không được, thì phải nhớ rằng đó đều là những người khác qua được. Họ có tới, họ có thể ở lại một hai bữa, nhưng mà rồi họ sẽ đi. Vậy thì cái gì là tâm để mà mình phải khéo gìn giữ? Khi nói khéo gìn giữ tâm, không phải là giữ gìn mấy cái ăn đó đâu. Mấy ăn đó là khác, đúng không ạ? Cái cơn giận hiện nay không có, bực bội không có, nhưng mà có phải cả đời của mình vẫn bị giận và bị bực không? Có. Thì bây giờ phải biết nhìn lại rằng đó là những cái anh chàng khách, nhưng mà mình dạy, mình giữ họ lại trong nhà cho ở một đêm, hai đêm, ba đêm, và có người nói tôi giận sẽ giận cả đời, có không ạ? Có người vậy đó. À, bên cô cũng có một người Phật tử mà giận cái ông chồng, mà nhất định ổng, tôi mà chết ổng không có được tới à. Vậy đó. Mà tới cái hồi ông đã chết trước thì nhất định cô này không tới. Giận vậy chắc tới nhận tới đời sau quá. Thì như vậy, đừng có lưu giữ những người khác đó. Khi không giữ những người khác đó, thì cái ông chủ chân thật nó mới bày hiện ra rõ ràng. À, vậy thì cái ông chủ chân thật hoặc là cái tâm thật sự mà mình phải gìn giữ là gì? Vô niệm là gì? Vô niệm.
Đối với cảnh duyên mà mình không khởi được không?
Làm sao không khởi? Ví dụ như bây giờ cô hỏi cô đi tới đây bằng gì, thì cô phải khởi lên để cô trả lời làm sao vô niệm.
Cái gì cho con, cái gì cần thì nó, nhưng mà con sẽ không có giữ.
À, như vậy cái chữ vô niệm không có nghĩa là không có niệm. À, phải không? Phải để ý cái tâm của mình nó vốn đầy đủ dịu và nó không có cứng nhắc. Nếu mà mình bắt nó phải không có điểm thì làm sao mà sống đây vậy? Như vậy, cái tâm rỗng rang nó khác với một cái tâm mà cứng nhắc, không có được khởi. Rỗng rang có nghĩa là nó cứ tới rồi nó đi qua, giống như cái phòng trống vậy đó. À, thì như vậy mới là không có trái với cái pháp tu. Còn nếu mình ngồi thiền hay là thường ngày mà mình cứ giữ để cho không có khởi niệm thì chắc điều đó không làm được, và chính mình sẽ bị kẹt ở trong đó. Bây giờ trở lại, khi nói cái gì là tâm thì ở trong cái bộ tranh chăn trâu đó, huynh đệ có từng biết cái bộ tranh chăn trâu 10 bức tranh phải không? Cái bộ tranh chăn trâu thiền tông, ngay cái bức số 1 trong cái lời dẫn ghi là: từ trước đến giờ chẳng mất, đâu cần kiếm tìm, do cái tánh giác trở thành xa cách, hướng theo vọng trần bèn thành khuất lấp, quê nhà dần xa, lối tẻ chợt lầm, được mất giấy lên, phải quấy đua khởi. Đó là chỉ cho thấy cái gì là tâm đó. Từ trước đến giờ chẳng mất, đâu cần kiếm tìm. Cái tâm chân thật của mình từ trước đến giờ khi nào nó cũng có, nhưng mà do trái tánh giác trở thành xa cách, hướng theo vọng trần bèn thành khúc lấp, là mình cứ chạy theo các duyên cho nên mình bị dính, hoặc là bị các duyên đó nó che, làm cho cái tâm của mình nó không có sáng tỏ. Vậy thì khi nói khéo gìn giữ tâm thì mình phải biết nó là cái gì mình mới gìn giữ, phải không ạ? Ví dụ như cô nói khéo khéo nghe, giữ cầm cái ly cẩn thận cả bể, tức là cô phải biết cái ly. Bây giờ nói gìn giữ tâm thì mình phải biết nó là cái gì đó chứ, là cái gì? À, có một ông cư sĩ tên là Hồ Bình Kim, tự là Lỗ Trực, đến thiền sư Hối Đường xin chỉ cho cái chỗ chân thật. Mình chỉ cho ngắn gọn thẳng tắp, thì ngài Hối Đường ngài mới nói là: để tôi nhắc lại cái lời của Khổng Tử nói với học trò. Khổng Tử nói là: này các trò, ta không có gì để giấu các ông cả. Thì khi nghe như vậy, ông Lỗ Trực này ông suy nghĩ không hiểu, thì ngài Hối Đường thấy ông này suy nghĩ, ngài mới nói: không phải, không phải. Thì ông kia lại càng mờ mịt không hiểu. Một bữa theo thiền sư Hối Đường đi dạo núi, lúc đó đang là mùa xuân và hoa ở trong rừng đó, có cái cây hoa quế nó rụng đầy đó và nó thơm ngát. Thì ông thiền sư mới nói là: ông có nghe cái mùi hoa quế không? Ông Lỗ Trực gật đầu nói có. Thì thiền sư Hối Đường nói: ta không giấu gì đâu. Và ngay đó ông này tỉnh ngộ ra, ngay đó lại xuống. Thì nếu bây giờ mà thắp lên một cây nhang trần thì quý vị có nghe cái mùi nhang không? Và nếu có thiền sư Hối Đường ở đây thì ngài sẽ nói: ta không giấu cái gì cả không. Cái biết của mình từ mũi nhìn lên bình bông thì thấy, nghe ngồi nóng lặng đều biết. Có ai giấu không? Cái tánh biết của mình, nó luôn có mặt. Nhưng mà nó khó nhận ra. Ví dụ như cái phòng này, mình thấy đây chuông, đây mỏ, đây là các đồ vật dụng. Nhưng mà huynh đệ từ sáng tới giờ có để ý cái khoảng không gian của phòng không? Có ai trong đây từ sáng tới giờ mà bước qua trong chánh điện này mà có để ý cái không gian? Đưa tay coi. Hả? Có để ý cái không gian không? Nếu mà ai mà có biết tới cái không gian là người đó tinh tế. Còn thường là mình chỉ thấy, ồ bữa này nó cũng đông ha, ở bữa này ai cắm bông đẹp, xấu, vân vân, bữa này để cái bàn vân vân. Mình chỉ thấy đồ vật, mình ít thấy cái khoảng không gian. Nhưng mà cái không gian này có quan trọng không? Rất là quan trọng. Nếu không có không gian thì quý vị ngồi ở đâu? Mình cất cái nhà ra để làm chi? Để có một khoảng không gian. Nhưng mà khi cất cái nhà ra rồi mà mình bước vô, mình thấy sơn màu vàng, cái cửa màu nâu, cái cửa kiểu đẹp quá, mình không có để ý cái khoảng không gian này. Đúng không ạ? Nè, thì cái biết của mình nó luôn luôn có. Đến nỗi hồi nãy cô nói có một bụi mà nó rớt xuống là cái con mắt nó tự biết chớp. Huynh đệ đang đi như vậy mà huynh đệ đạp nhầm trên một hột sỏi, huynh đệ có biết không? Biết rồi, phải không? Uống nữa là cái gai, mình biết hết. Thật ra cái biết nó luôn luôn có mặt. Cái đó mới là tâm chân thật. Huynh đệ đồng ý hết, phải không ạ? À? Cho nên có bài kệ rằng chẳng từng giấu, chẳng từng giấu, đầy đường hoa quế ngát hương thơm, hỏi ai chưa ngộ tìm đâu nữa, nhà tổ xưa nay cửa vẫn không. Ôi, ai đã từng nghe mùi hoa quế thơm, thế ấy chớ lầm. Có một cái câu hay là nhà tổ xưa nay cửa vẫn không, là không có đóng cửa. Mình muốn hiểu, muốn ngộ thì cứ tự do, không có ai giấu, không có ai đóng. Nhưng mà ai đã từng nghe mùi hoa quế thơm, thế ấy chớ lầm. Hễ mà mình nghe cái mùi đó một cái là mình nói trời ơi cái mùi này thơm quá. Thế mình đi ngang qua cái bà, cái cô nào đó mà nghe cái mùi nước hoa nó nồng, cái mình nói trời ơi sao mà nồng quá, hoặc là sao mà dễ thương quá, phải không? Cái đó gọi là lầm. Khi nghe mùi thơm trở về tâm biết, còn nếu nghe mà chạy theo là lầm. À, cô đi phi trường đó, thì cô mới thấy là bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người nó xảy ra trước mắt. Người này tóc trắng, người này tóc, có nhiều người họ nhuộm cái tóc màu lục, có người họ nhuộm tóc màu cam, có người họ nhuộm tóc màu vàng, rồi có người thì mặc áo kiểu này, có người mặc áo kiểu khác, phải không huynh đệ? Và nếu mà mình cứ chạy theo những cái đó thì có lầm không? Lầm. Còn nếu khi mà mình nhìn đủ thứ như vậy mà luôn rõ biết, đang thấy, đang biết đó, thì cái này chắc chắn rằng quý vị đều đã được nghe nhiều lần. Nhưng mà có xài được thường xuyên hay không đó. Cho nên muốn xài được thường những cái này đó, thì chúng ta phải quen với nó, phải quen dùng, xoay trở lại để dùng cái biết đó, để nhận ra cái biết, gọi là khéo gìn giữ tâm. Như vậy đến ngang cái chỗ này, gìn giữ tâm có nghĩa là khéo thường biết mình đang có tâm biệt, phải không ạ? Thì khi mà mình biết như vậy đó, thì mình không có bị theo cảm duyên mà phiền mà vui, khéo nhìn giữ tâm, đừng để bị gạt với những cái hư dối và thường sống với cái chân thật. Thì như vậy là khéo nhìn giữ tâm. Vậy thì dễ hay là khó mình đẹp? À, vậy thì huynh đệ cũng không cần phải cạo đầu đi tu, đúng không ạ? À, cũng không cần phải thay đổi cái gì cả trong cái sinh hoạt, mà cần thay đổi cái tâm tịnh niệm. Và cái chuyện khéo dịch giữ tâm từ thời Phật, nó vẫn Phật vẫn dạy rất là đơn giản, và cô kể cái câu chuyện cuối để kết thúc buổi dạy. Đó là vào cái đêm trăng rằm ở tại rừng Gosinga, hoa sa la nở đầy và không gian thơm ngát, thì các vị tăng họp nhau lại để bàn luận Phật pháp. Và các vị mới nói lành thay, đêm rằm thật là khả ái, hoa nở đầy tỏa hương khắp cả cung trời. Và có một người khởi lên một câu hỏi: này các tôn giả, quý vị, quý huynh đệ nghĩ coi, người nào là người có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga này? Ai là người chói sáng khu rừng Gosinga này? Thì lúc đó có nhiều vị tỳ kheo thì các vị đều đưa ý kiến. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì ngài thường thiền định, thì ngài mới hỏi, và ngài A Nan Luật là vị có thiền nhãn, ngài đáp là người mà có thiền nhãn sẽ sáng chói Gosinga. Ngài Đại Ca Diếp thì tu về khổ hạnh đầu đà, thì ngài mới nói là cái người mà khổ hạnh miên mật sẽ chói sáng rừng Gosinga. Ngài Mục Kiền Liên thì trả lời ai có đầy đủ biện tài thần thông thì người ấy chói sáng rừng Gosinga. Và tới ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói tỳ kheo mà điều phục được tâm thì chói sáng Gosinga. Và mỗi người đều nêu lên mỗi cái ý như vậy. Cuối cùng họ mới tới Đức Phật nói là thưa Đức Thế Tôn, mỗi người đều nêu lên một ý mà con thấy ai cũng đúng, vậy thì thật sự ai xứng đáng là người chói sáng khu rừng Gosinga? Thì Đức Phật bây giờ trở thành cái người cho cái câu cuối cùng. Thì huynh đệ nghĩ là Đức Phật sẽ chọn câu nào trong các câu đó? Người khổ hạnh hay người điều phục tâm, hay là người biện tài vô ngại, hay là người có thần thông? Hả? Thì Đức Phật trả lời tất cả các vị đều đã khéo đáp đúng với cương vị mình. Bây giờ quý vị hãy nghe Như Lai nói cho biết ai sáng chói khu rừng. Đó là vị tỳ kheo sau bữa ăn đi khất thực về, sau bữa ăn xong ngồi kiết già lưng thẳng, tâm không vương vấn gì, giải thoát các mê lầm, không dính mắc điều gì. Một tỳ kheo như vậy sáng chói rừng Gosinga. Có phải đó là vị khéo giữ gìn tâm không? Mà có cần ra khỏi cái sinh hoạt đời thường không? Ví dụ quý vị tới giờ đi nấu bếp, đặt cơm, dọn ăn, cũng như trong này, phải không? đi khất thực về ăn. Và tới giờ ngồi thiền, lưng thẳng, tâm không vương vấn, không bị các mê lầm, không dính mắc. Đó là vị sáng chói rừng Ngô Sinh Ca. Như vậy mình thấy Phật dạy cái điều trong cái tầm tay của mình, đúng không ạ? Nếu mà biểu quý vị phải có thiên nhãn, quý vị có làm được không? Biểu khổ hạnh đầu đà làm được không? Nhưng mà nấu ăn, đi chợ, quét nhà, ngồi thiền lưng thẳng, đừng có lầm mê, đừng có lầm vọng tưởng, biết rõ cái biết chân thật, tâm không vương vấn, không dính mắc, nghe chuyện gì bỏ chuyện đó, không chấp chứa, được không? Ngõ mộ tất cả quý vị đây đều có thể sáng chói khu rừng Ngô Sinh Ca. À, vậy thì chúng ta có khả năng gìn giữ tâm, chỉ cần khéo, phải không ạ? Khéo mà mình gìn giữ tâm, chứ ai mà gìn giữ dùm cho mình, phải không ạ? Đó, thì muốn thành một ông Phật như thế này chỉ là khéo gìn giữ tâm, đừng dính mắc, đừng chấp chứa, không vương vấn, đừng có lầm chạy theo vọng, phải không ạ? Gìn giữ cái biết chân thật quá dễ, phải không ạ? Dễ. Vậy thì chúng ta nghe bài pháp này rồi thì cái người mà đang nói đây cũng làm chưa tròn, nhưng mà chia sẻ với huynh đệ rồi chúng ta cùng làm. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình khéo gìn giữ tâm từng chút thì tự nhiên những cái dính mắc nó sẽ rớt nhanh hơn. Mình không chấp chứa gì thì tâm của mình sáng, sáng chói tâm mình và sáng chói khu rừng Ngô Sinh Ca là những người đệ tử rất tốt của Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thiện đạo vô tận thể nguyện đoạn.
Tối nay chúng ta có cái giờ trà đàm thì đó là giờ để chia sẻ, và nếu huynh đệ có những thắc mắc nào thì huynh đệ có thể hỏi. Rồi trong khi huynh đệ đang trà sát cái chân đó thì xin nhắc một chút. Chúng ta có được 2 ngày tu tập, và thật ra đây là cái duyên tốt để cho mình tập gìn giữ tâm đó, bỏ công chuyện và đi xe tới đây dù mưa tuyết, thì tận dụng cái thời gian này để tỉnh giác. Ha. Từ đây cho tới giờ ăn, huynh đệ tập sống chánh niệm tỉnh giác. Mình đứng dậy, bằng cách cái bồ đoàn, tòa cụ tay cầm cái tòa cụ viết, bước trên cái tấm nệm, cái cảm giác êm chân mình biết, ra tới cửa, xuống nhà ăn. Từ đây cho tới tối, mình để làm được không? Đó, gọi là khéo gìn giữ cái sức tỉnh của mình. Vô đây thì chắc là ít chạy theo tâm vọng rồi, vì không ai chọc mình hết. Không ai chọc cho mình nổi tham nổi sân nhiều đâu. Nhưng mà cái sức tỉnh của mình nó ít, thì mình tu bốn chữ thầy dạy là rõ ràng thường biết. Từ nay cho tới tối, chúng ta rõ ràng thường biết, mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm lạnh nóng biết. Giống như là mình để thấy mấy cái đài radar đó, radar tức là nó biết hết gì nữa, phải không ạ? Tạo cái radar để làm gì? Để nó biết tất cả cái gì xảy ra, nó đều thu nhận cái thông tin đó hết. Thì bây giờ cái tâm thức của mình nó biết. Rồi tới tối đi ngủ, huynh đệ thư giãn, tỉnh giác, ngủ. Sáng mai thức dậy biết mình có một ngày tu tập. Khách khứa tới thì ai có nhiệm vụ thì cứ tiếp, cứ nói chuyện. Còn mình tu tập. Nếu được như vậy thì tới trưa mai tới chiều mai, huynh đệ có được hai ngày tu ý nghĩa. Chứ không phải chỉ là nghe pháp không, hay là chỉ là lễ lại không, mà sự thực là chỉ có mình gìn giữ tâm mình.